Kính xin Hội Thánh hãy lắng nghe lời Chúa trong sách Khải Huyền chương 3 từ câu 3 đến câu 7 đến câu 13. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Philadelphia rằng: Này là lời phán của Đấng Thánh Khiết, Đấng chân thật, là Đấng đã giữ chìa khóa của David. Đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết các công việc của ngươi. Này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai có thể đóng được. Vì ngươi có ít năng lực mà vẫn giữ lời ta và chẳng chối bỏ danh ta. Này, ta sẽ ban cho ngươi mấy kẻ thuộc hội đồng của Satan, những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thực sự không phải, bởi vì chúng nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến phụ phục dưới chân ngươi, và chúng sẽ biết rằng ta đã yêu thương ngươi. Vì người đã vâng giữ lời ta dạy về lòng kiên nhẫn, nên ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trong khắp thế gian để trắc nghiệm những người sống trên đất này. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến. Hãy giữ vững những điều ngươi đang có, hầu không ai đoạt mất mão triều thiên của ngươi. Người nào thắng, ta sẽ cho làm cột trụ trong thành điện Đức Chúa Trời ta, và người sẽ chẳng bao giờ ra khỏi nơi đó. Ta viết trên người danh vị của Đức Chúa Trời ta và danh của thành đền Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới, gốc ở trên trời, từ Đức Chúa Trời ta mà xuống. Ta cũng viết danh vị mới của ta trên người. Ai có tai, hãy lắng nghe lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Amen.
Kính mời hội thánh đồng an tọa. Kính thưa hội thánh, sứ mạng của hội thánh West Houston là gì? Có ai nhớ không? Tôn cao Chúa Giêsu Christ, trang bị thánh đồ, truyền giáo cho người lạc mất. Năm 2018 thì chúng ta đi sứ mạng nào? Truyền giáo cho người lạc mất, mục tiêu của hội thánh 2018 sẽ gửi đi bao nhiêu người? 100 người. Chúng ta cầu nguyện Chúa 2018 sẽ có 100 người đi khắp nơi truyền giáo cho người lạc mất. Quý ông bà anh chị em nhớ cầu nguyện điều này. Tạ ơn Chúa, ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mục sư Trần Đào đã đến hội thánh của chúng ta để huấn luyện môn thần học Systematic Theology, thần học hệ thống 2, để chuẩn bị cho con cái Chúa. Và sáng hôm nay cũng theo cái mục tiêu của hội thánh, ông sẽ giảng dạy cho hội thánh, phước cho hội thánh, thi hành đại mạng lệnh như thế nào. Tôi xin kính mời mục sư tiến sĩ Trần Đào.
Cảm ơn mục sư Sơn. Cảm tạ Chúa tôi có dịp để có thể đến với hội thánh để hướng dẫn hội thánh học về thần học. Cảm tạ Chúa thì tôi cũng cảm tạ Chúa, hội thánh của Chúa tại đây cũng đã tham gia partnership với lại viện thần học để không những dạy, hướng dẫn, trang bị cho các nhân sự ở tại Bắc Mỹ ở đây, nhưng mà cũng ở tại Việt Nam nữa. Ở tại Việt Nam hiện tại chúng ta trường viện thần học của chúng ta thì có đến 15 trung tâm từ Cà Mau lên tới Lai Châu. Và chúng tôi cầu nguyện Chúa, xin Chúa ban ơn trong những năm tới có thể lên tới 20 trung tâm để cover hết Việt Nam của mình, cả ba miền lẫn trong Nam Bắc và lẫn ở Tây Nguyên nữa. Thì đó là cái mục tiêu. Và chúng tôi cũng mới vừa mở thêm một ngành nữa là mở hội thánh mới, Church Planting. Đó là một cái ngành trước đây thì có một vụ có cơ đốc giáo dục, và bây giờ Church Planting, chúng tôi đã có một khóa tháng 4 vừa rồi, thì có 40 mấy người tham gia. Hy vọng vào tháng 10 này chúng tôi sẽ ở cái lớp thứ hai, và có thêm khoảng 50-60 người ở miền Nam nữa, để học, để mở hội thánh. Đây là cái hội Harvester International Ministry ở trên thế giới. Họ đã mở được từ năm 2000 cho đến bây giờ, họ mở 50 mấy ngàn hội thánh. Và chỉ trong năm 2017, hội này thì họ đã giới thiệu, họ đã huấn luyện cho 90 mục sư Ấn Độ. Và đến năm 2018, đầu năm 2018 họ trở lại để kiểm điểm đó. Thì thưa quý vị, 90 mấy người mục sư Ấn Độ này đã mở được bao nhiêu hội thánh, quý vị biết không? Mở 900 hội thánh. Tôi hy vọng là cái hội này họ sẽ hiệp tác với Viện Thần Học của chúng ta để huấn luyện cho mục sư ở Việt Nam. Tất cả những người nào mong muốn mở hội thánh của Chúa thì là sẽ mở mang. Cũng giống như là cái nghị trình, cái mục đích của hội thánh của Chúa ở đây, nó là trang bị môn đệ hóa hội thánh của Chúa. Buổi sáng nay thì tôi muốn chia sẻ với quý vị đoạn kinh thánh nói về hội thánh Philadelphia. Thì trong sách Khải Huyền thì có 7 hội thánh ở trong chương Khải Huyền chương 2, chương 3. Thì theo tôi thì đây là 7 cái hội thánh tiêu biểu. Nó ở một cái vòng ở tại đa số bây giờ là ở Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ. Nhưng mà nó là cái 7 hội thánh đó. Ở trong cái vùng đó có nhiều hội thánh khác nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh đã chọn 7 cái hội thánh này. Vì nó là tiêu biểu cho tất cả các hội thánh của Chúa trong mọi thời đại, ở tất cả mọi nơi. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ 7 cái hội thánh này, chúng ta thấy là hội thánh nào ngày hôm nay cũng có một số những cái điểm của hội thánh này. Và đặc biệt là trong 7 hội thánh này thì có 2 hội thánh thì không có bị Chúa quở trách, chỉ có được Chúa khen mà thôi. Tôi muốn chọn cái hội thánh Philadelphia này để cho quý vị thấy rằng là cái hội thánh, 2 cái hội thánh mà được Chúa khen đó không phải là hội thánh lớn. Nó hội thánh như là hội thánh Philadelphia này thì nó chỉ là một cái hội thánh nhỏ trong số 7 hội thánh đó. Philadelphia thì là nó là một cái trạm của người Hy Lạp trước đó, nó mở ra cái trạm đó để mà nó tiến về cái phía đông của những cái dân tộc đó, và nó muốn đồng hóa hay là đem những cái dân tộc đó trở về với văn hóa Hy Lạp. Thì cái nhóm người mà ở trong cái trạm ở Philadelphia đó thì sau mấy chục năm thì họ đã thành công rất là vượt bực. Đó là họ đã làm cho dân chúng cả cái vùng Lydia đó thì là họ nói tiếng Hy Lạp hết. Thành ra Chúa, tôi nghĩ rằng là Đức Thánh Linh dùng cái hội thánh này để làm một cái gương cho chúng ta ngày hôm nay. Hội thánh của Chúa là cái đại mạng lệnh là gì? Hãy đi môn đệ hóa muôn dân cho Chúa, rồi dạy họ. Thành ra chúng ta cũng được Chúa truyền lệnh, ban lệnh cho chúng ta để đem tất cả những cái người hư mất đó vào trong nước của Đức Chúa Trời. Và cái thứ hai nữa là năm thứ 17 sau Công Nguyên đó, thì thành phố Philadelphia này nó bị một trận động đất lớn và nó sụp đổ hết. Rồi họ cố gắng họ xây dựng lại, thì đế quốc La Mã, nhất là hoàng đế La Mã thì đã giúp đỡ cho họ, Tiberius giúp đỡ cho họ xây dựng lại cái thành phố của mình. Cho nên là những người ở tại Philadelphia đó thì họ rất là trung thành với lại đế quốc La Mã. Và đây cũng là một cái bài học mà tôi nghĩ rằng là Chúa cũng muốn nói đến, là những người ở tại Philadelphia đó đã được Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của nhân loại để đến cứu rỗi họ, để thành lập cái hội thánh của Chúa tại đó, thì họ cũng phải trung tín với Chúa, trung tín với Chúa. Và vì vậy mà Chúa phán với hội thánh này, khuyên hội thánh này. Tôi mong rằng là những cái lời mà Chúa nói với hội thánh Philadelphia ở đây thì là Chúa cũng nói với hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Thì là Đức Chúa Giêsu đã dùng hai cái biến cố đó để nhắc nhở cho hội thánh của Chúa tại đây. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay đó, thì là hội thánh Philadelphia là cái hội thánh nhỏ bé, nhưng mà cái hội thánh này thì đã gìn giữ lời của Chúa và đã không có chối danh Chúa. Hay nói một cách khác là đây là cái hội thánh dầu là nhỏ bé, Chúa nói ở đây là này, ta mở cửa trước mặt các con, cái cửa không ai đóng được, vì con có ít năng lực mà vẫn giữ lời ta và không chối danh ta. Thành ra chúng ta thấy rằng là có ba điều ở tại đây mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Chúa nói với hội thánh Philadelphia là các con dầu có nhỏ bé, ít có năng lực, ít có năng lực ở đây có nghĩa là gì? Có lẽ là hội thánh của quý vị cũng luôn bàn đến mình ít có tài chánh, tiền không có tiền nhiều, muốn làm nhiều thứ lắm nhưng mà không có tiền. Rồi ít có những người mà xuất sắc giống như là Billy Graham chẳng hạn, giảng ra là mỗi lần cả ngàn người tin Chúa, không có, mình không có. Ở đây thì là quý vị có một sư sơn thì cũng gift dịch về chứng đạo rất là nhiều, vì tôi có kinh nghiệm đó. Khi một sư sơn lên Dallas trước đây, tôi thì bây giờ về hưu rồi, huấn luyện cái khóa chứng đạo đó và đem một số nhóm người đi ra, nhóm là ổng có 3-4 người, nhóm của tôi cũng 3-4 người. Thì ổng làm chứng cho 5 người thì 5 người tin Chúa hết, tôi cũng làm chứng cho 5 người, chỉ có một người tin Chúa thôi. Thành ra tuy nhiên thì là chúng ta thấy ở đây thì Chúa nói rằng là cái hội thánh Philadelphia này là cái hội thánh nhỏ, có ít năng lực, có ít những người xuất sắc, xuất chúng vĩ đại, nhưng mà họ có một cái điều mà Chúa khen họ, đó là họ đã vâng giữ lời của Chúa và không có chối danh của Ngài. Thế nào là vâng giữ lời của Chúa? Cái sách Khải Huyền được chép đó là khoảng năm 90, tất cả cái Tân Ước lúc đó có thể là đã được ghi chép rồi. Thì là khi mà nói đến giữ lời của Chúa, trước nhất là tin lời của Chúa. Lời của Chúa ở đây có nghĩa là gì? Là Kinh Thánh, là Kinh Thánh Tân Cựu Ước. Thành ra chúng ta, hội thánh của chúng ta có tin lời của Đức Chúa Trời không? Quý vị nếu mà để ý, quý vị sẽ thấy là ngay ở tại nước Mỹ này, ngay hiện tại bây giờ 50% những cái hội thánh ở tại nước Mỹ này họ nói là Christian Church, nhưng mà họ không có còn tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời nữa. Họ không có còn tin Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, họ không có tin Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Họ nói rằng Chúa Giêsu không có sống lại, chỉ là một vĩ nhân làm gương cho người ta để theo thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng là ngay trong cái thời gian hiện tại này, không phải ai cũng là cái người tin lời của Chúa là lời hằng sống và lời có sự sống. Và nhưng mà cái hội thánh Philadelphia này thì họ tin chắc lời của Chúa là lời của Đức Chúa Trời. Và thứ hai, không những là tin mà họ vâng giữ lời của Chúa. Lời của Chúa tóm lược lại, chúng ta thấy rằng là họ... chúng tôi tuần vừa qua, mấy ngày qua đó, thì ở đây có chừng 20 mấy người đã học thần học hệ thống 1, không biết là mấy tháng trước rồi, thì học thần học hệ thống 1. Thì nó còn có 10 cái chủ đề lớn, 10 cái tín lý lớn. Chúng ta học trong mấy ngày vừa qua thì học 5 cái tín lý đó. Thành ra, nói chung khi mà mình nói rằng là mình giữ lời của Chúa đó, mình tin đó, thì là mình tin cả 10 cái tín lý đó, nó đều là lời của Đức Chúa Trời, là sự sống, là đến tất cả về Đức Chúa Trời, về mặc khải khổ quát, về Kinh Thánh, về Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh, sự cứu rỗi, con người, hội thánh, ma quỷ, rồi nước của Đức Chúa Trời, rồi là đến cái thời đại cuối cùng chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó mình phải tin, và tin những cái chi tiết đúng nữa. Và tôi mong rằng là quý vị đã học đây thì sẽ thấy là có rất nhiều điều ở trong đó, có nhiều tà giáo họ đã thay đổi, họ sửa đổi tất cả những cái điều đó. Thành ra khi mà Chúa nói với lại hội thánh Philadelphia này là các ngươi đã vâng giữ lời của ta, có nghĩa là tin và giữ đúng theo những cái điều mà Chúa đã dạy dỗ, không có đi ra ngoài, không có đi sai lầm, hay là không có giống như là quý vị mới về đi Việt Nam có lẽ cũng đã nghe. Bây giờ có thêm cái nhóm người Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Trước đây năm ngoái năm kia thì là chứng nhân Jehovah nó phủ định, nghĩa là nó từ khước ba ngôi Đức Chúa Trời, không có tin Chúa Đức Thánh Linh chỉ là một cái năng lực thôi, Chẳng hạn thành ra bây giờ có thêm Đức Chúa Trời Mẹ nữa, An Sang Hồng, đó là ông đó người đại hàn mà là ông là Chúa cứu thế, thì tôi nói với một số người, thì tôi cũng đã có, họ có yêu cầu tôi có viết một cái bài đó để phản bác nó lại. Cái điểm thứ nhất mà mình phản bác nó lại là trong Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước đều nói là Đấng cứu thế, Chúa cứu thế Giê-xu, Đấng cứu thế là phải là con cháu của Abraham, con cháu của David. Và cái ông An Sang Hồng này là con của một cái người đại hàng, nó lách rật lất rồi, thành ra không có, mình thấy ngay cái điều đó là nó sai rồi, không có cần phải giải thích nói gì cho nó nhiều bất công. Thành ra chúng ta khi mà Hội Thánh Philadelphia này nói rằng là tin giữ gìn lời của Chúa, tức là tin những cái điều mà Chúa dạy đó nó đúng, và trong tất cả những cái điều đó, trong cái 10 cái tín lý đó, thì là chúng ta tóm lược lại, Chúa tóm lược lại là cái gì, là phải kính Chúa, yêu mến hết lòng hết sức hết ý, yêu mến Đức Chúa Trời, rồi yêu mến cái điều răn mà Chúa mang thêm đó là yêu mến anh em của chúng ta ở trong Chúa, và là gì nữa, yêu thương những cái người hư mất, đi ra để mà truyền giảng cho họ. Còn nếu mà một người mà nói rằng là tôi tin Chúa rồi, rồi ngay cả trong vòng anh em bà con của mình á, thì cũng ôi sao đạo ai nó giữ, ai cũng vậy thôi. Nói thật với quý vị, tôi đã nói, tôi đã cảnh cáo, những cái người mà có cái thái độ đó chưa chắc là những người đã được tái sanh. Nếu tôi và quý vị thật sự được Chúa cứu rỗi, tha thứ tội lỗi của mình, ban cho mình cái sự sống đời đời, mà mình thấy anh em chị em của mình, những người khác của mình nó đang hư mất, nếu ngày hôm nay Chúa Giê-xu trở lại đó, thì tất cả 98% người Việt Nam của mình sẽ đi xuống hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Mình không có thương họ sao? Mình không có thấy tội nghiệp cho họ sao? Mà có thể nói là thưa đạo ai nấy giữ. Xin lỗi, những người đó có thể chưa phải là những người tín đồ. Nếu tôi và quý vị là những người đã được Chúa thương, yêu mến, cứu rỗi mình ra khỏi tội lỗi, mình không có tốn đồng nào hết, không có tốn xu nào hết, không có tốn cái gì hết trơn á, chỉ có đức tin không thôi. Mà mình cũng không có thể khi mình nói, tôi được cứu rồi, nhưng mà tôi nhìn thấy anh tôi, chị tôi, em tôi, cha mẹ tôi, hay là tất cả những người xung quanh của tôi đây, thôi chết, cho nó chết luôn đi cho rồi, thì nguy hiểm lắm. Những người mà có cái thái độ đó chưa phải là tín hữu. Cảm tạ Đức Chúa Trời, những người ở tại Philadelphia này, dầu họ là những cái người nhỏ bé thôi, nhưng mà họ tin lời của Chúa, họ vâng theo lời của Chúa, và họ thấy những cái người xung quanh đó là những cái người đang hư mất, và họ cố đem vào ở trong nước của Đức Chúa Trời. Đem vào trong nước của Đức Chúa Trời. Thì đó là những cái người. Và cái điểm thứ ba, những người mà giữ lời của Chúa là gì? Là vâng theo cái mạng lệnh. Matthew đoạn 28 câu 18-20, chúng ta thấy rằng là cái mạng lệnh của Chúa nói tất cả thẩm quyền ở trên trời dưới đất đều đã giao cho ta, là làm gì? Hãy đi môn đệ hóa muôn dân, có nghĩa là toàn thể thế giới, cho ta làm phép bắt tem cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, và dạy họ bao nhiêu điều? Mọi điều, tất cả những cái gì mình đã học được đó, dạy lại cho họ. Và Chúa hứa cho những người đó là gì? Này, những cái hội thánh, những tín hữu nào đó mà thi hành cái mạng lệnh của Chúa, sống theo lời của Chúa đó, đó là này, ta ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Có nhiều khi chúng ta tự hỏi không hiểu tại sao Chúa không có làm những cái phép lạ, Chúa không có thay đổi, Chúa không có cứu người ở trong hội thánh của mình, bởi vì mình chưa có làm, chưa có thi hành theo cái mạng lệnh của Chúa. Tại là mình không thấy. Nhưng mà cảm tạ anh Chúa Trời, ngày hôm nay tôi thấy rằng là Chúa đã ban ơn cho ở Việt Nam của chúng ta, cũng như là ở tại Mỹ ở đây, hội thánh của quý vị ở đây. Nghe nói tuần nào cũng có người tin Chúa và gửi phái đoàn đi, không những là ở ngay cái cộng đồng của mình, nhưng mà là ở Việt Nam và đi các nơi khác nữa. Đó là cái điều mà cảm tạ Đức Chúa Trời. Vì cái mạng lệnh của Chúa thì là chúng ta thấy ở trong Công vụ Sứ đồ 1 câu 8 cũng nói như vậy, khi Đức Thánh Linh đến trên các con thì là cái gì? Chúng ta sẽ trở thành để nhân chứng của Chúa, và bắt đầu từ đâu? Jerusalem, Juda, Samari cho đến cùng trái đất. Đó là cái mạng lệnh của Chúa. Thành ra ngày hôm nay thì là hội thánh Philadelphia này, họ đã vâng theo lời của Chúa, họ gìn giữ lời của Chúa và không có chối danh Chúa. Họ gìn giữ lời của Chúa có nghĩa là họ tin và họ làm theo những cái mạng lệnh mà Chúa dạy, chứ không phải là chỉ có tin thôi. Có nhiều người nói là mình tin rồi, rồi cái Chủ nhật rồi đi nhà thờ, dâng một ít tiền để nuôi mục sư, rồi xong rồi về, thì là mình có cái vé lên thiên đàng. À, tôi nghĩ rằng là những người đó đó có thể là có vé giả. Vì quý vị có đi coi Super Bowl, đi coi mấy trận ấy chưa, mua vé chợ đen đó, nhiều khi gặp vé giả vô cái cổng đó, nó không lọt. Vô cổng không lọt. À, thành ra những người mà có cái thái độ là tôi chỉ tin Chúa thôi, không có cần làm gì hết, đi nhà thờ một tuần để một tiếng đồng hồ, đi nhà thờ nghe một sư giảng, khi nào mà có tôi trước tôi tin Chúa năm tôi 18 tuổi, giàu là đạo dòng. À, ông ngoại tôi là phó hội trưởng của Thánh Tin Lành Việt Nam. À, nhưng mà đến 18 tuổi thì tôi mới tin. Trước đó, đó thì là đi là vì má ép buộc, mình sợ bà già thì mới đi. Và đi là chỉ khi nào nghe có mục sư giảng hay, rồi có khách đó, rồi gì đó là đi. À, đi vô đó thì đi trễ mà về sớm, không rồi cưới đầu cầu nguyện thế là mình đã dòng về mất. À, thành ra đó nó là đạo dòng nhưng mà lại đi vòng vòng không, rồi chứ không có đi nhà thờ nhiều. À, thì có thể là nghĩ rằng là mình tin Chúa, rồi mình đi nhà thờ một tiếng đồng hồ không có làm gì hết. À, chẳng hạn thì thưa quý vị, như ông Gia Cơ cũng đã nói đó, đức tin mà không có gì, không có việc làm là đức tin sao? Dạ, mà cái câu tiếp đó là cái câu dễ sợ lắm. Cái đức tin đó, nếu mình dịch sát nghĩa, cái đức tin đó không có cứu được anh chị em. Ông Gia Cơ nói rõ ràng như vậy. Thành ra, còn Chúa ban ơn để cho mỗi người trong chúng ta tại đây cũng giống như là những người ở tại Philadelphia này. Tức là hội thánh của Chúa ở tại đây cũng giống như hội thánh ở Philadelphia này đã tuân giữ lời của Đức Chúa Trời và không có chối danh Chúa. Không có chối danh Chúa nghĩa là gì? Vào cái thời đó thì là đế quốc La Mã có những cái đền thờ của hoàng đế La Mã, và tất cả những cái người dân ở trong đế quốc La Mã đó, nếu muốn làm ăn sinh sống, nếu muốn làm thì là phải dâng hương cho hoàng đế La Mã rồi nhận một cái giấy chứng chỉ để mà chứng nhận là tôi là cái người đã thờ hoàng đế La Mã này. Còn những người nào mà nói rằng là có bất cứ một ai khác, một nhân vật nào khác mà mình xin nhận cái đấng đó là Chúa, Chúa Tể, chỉ có hoàng đế La Mã là Chúa Tể của thế giới, ai mà xin nhận một người nào khác thì tín đồ của Chúa Giêsu nói rằng không, tôi tin Chúa Giêsu là Chúa Tể của tôi và của thế giới này. Đại đa số những người đó đều bị bắt, bị đánh đập, rồi có thể ngay cả bị tử hình nữa. À, trong 7 cái hội thánh này cũng đã có cái người đầu tiên bị tử hình. Thì trong cái hoàn cảnh đó, chối danh của Chúa có nghĩa là nếu mà bị lính La Mã nó chặn lại, nó hỏi thì là anh có cái chứng chỉ đó không để mà thờ hoàng đế La Mã không, hay là muốn làm ăn buôn bán là gì đó, anh có phải là công dân của La Mã đã có cái chứng chỉ thờ là hoàng đế La Mã là Chúa không, mà anh nói là không đó, thì là thôi đi chỗ khác chơi, đó là nó hiền. Còn nếu không thì nó bắt giữ, nó bắt. Thì trong cái hoàn cảnh đó thì chỉ có những người nào nói rằng là Chúa Giêsu, Đức Giêsu chính là Chúa Tể của tôi, Chúa Tể của tôi, đó mới là những người tín đồ thật. Còn những người khác thì không có, nếu mà không có dám xưng nhận Đức Giêsu là Chúa Tể của mình mà công nhận hoàng đế La Mã là Chúa Tể của mình đó, thì những người đó không phải là tín đồ thật. Ngày hôm nay thì cái tình trạng mình ở Mỹ ở đây thì không có gặp cái tình trạng đó. À, mình được hoàn toàn tự do, có đều là cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cái điểm đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì là cũng có rất là nhiều những cái hội thánh, rất nhiều những người tín hữu họ chối danh Chúa bằng một cách tế nhị hơn. Có nghĩa là họ không có tin Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Họ không có tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là đấng đã chết và sống lại thay cho tội lỗi của chúng ta. Và họ chỉ mang cái tên như vậy nhưng mà không có tin, họ từ khước tất cả những cái giáo lý về Chúa của thế Giêsu. Thì đó cũng là một cái cách từ chối danh của Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu không những là đấng cứu thế thôi, nhưng mà đấng cứu rỗi chúng ta, nhưng mà Ngài cũng là Chúa. Cái chữ Chúa có nghĩa là đấng chủ tể của cả đời sống của mình, của cả tất cả mọi sự. Và ngày hôm nay thì có rất là nhiều người chỉ muốn tin Chúa như là đấng cứu thế, cứu rỗi linh hồn của mình, nhưng mà không có dám đặt Chúa làm chủ đời sống của mình, cả tinh thần, thể xác lẫn đời sống tất cả, không có dám, còn giữ lại rất là nhiều. Thì là đây là cái điều mà ngày hôm qua thì tôi cũng có nói, có lần đó tôi giảng về Chúa tái lâm ở trên hội thánh của chúng tôi. Thì sau khi giảng, tôi nói là Chúa sắp đến để có rất là nhiều dấu hiệu, bây giờ thì có nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta có dịp tiện để mà học Khải Huyền thì sẽ thấy có rất là nhiều những cái dấu hiệu để cho thấy rằng là Chúa tái lâm rất là gần rồi. Sau khi tôi giảng xong rồi xuống, có một thanh niên đó, một sư ơi, con cũng mong là Chúa tái lâm, nhưng mà con nghĩ là con muốn là Chúa chậm chút để con cưới vợ đó. Thành ra thì là mình thấy là có thể rằng là mỗi người ở trong chúng ta có thể tin Chúa, nhận Chúa làm đấng cứu thế, cứu rỗi mình, nhưng mà để Chúa làm chủ đời sống của mình đó, thì mình không biết là có nên để Chúa làm chủ đời sống của mình. Nếu Chúa kêu mình đi làm, đại đa số ví dụ như đi làm mục sư chẳng hạn, thì rất là nhiều người trốn tránh, rất là nhiều người sợ, rất là sợ. Tôi trước đó cũng vậy, tại vì chúng tôi thì tốt nghiệp đại học, là giáo sư trung học, nhà tôi là dược sĩ, và bây giờ mà đi làm mục sư đó thì trời chà, tôi cũng biết rồi, kinh nghiệm nhiều lắm. Thì không có gì khác hơn hết, tức là thường thường là mục sư thường thường là rất là nghèo, nhưng mà mình có thể mình tin Chúa, nhờ cậy Chúa để mà Chúa ban cho mình không những là đấng cứu thế mình, cứu rỗi mình, và là chủ của mình, hướng dẫn mình, ban sai phái cho mình làm bất cứ điều gì. Thì là phước cho cái hội thánh như là hội thánh Philadelphia đây, họ đã trung tín gìn giữ lời của Chúa, họ thi hành cái đại mạng lệnh của Chúa. Vì vậy mà Chúa nói rằng này ta sẽ mở cái cửa, cái chìa khóa, và mở cửa mà Chúa đã mở thì không ai đóng được hết. Đó là cái điều mà mình cảm tạ Đức Chúa Trời, là cái hội thánh nào, cái tín hữu nào mà bằng lòng gìn giữ lời của Chúa, tham dự vào cái mạng lệnh của Chúa đó, thì Chúa cứ mở thêm cái dịp tiền, mở thêm cái dịp tiền, mở thêm cái dịp tiền. Không có ai, không có chính quyền, không có cái gì có thể đóng được hết. Một trong những cái bằng chứng đó chúng ta thấy là trong thế kỷ thứ 20 đó, thế kỷ vừa qua đó, từ 1901 cho đến 1999 đó, thì tất cả nhiều cái báo cáo, cái TV, radio, rồi thế giới này nó không có báo cáo, nhưng mà những cái hội đoàn về Cơ Đốc giáo cho thấy là đây là cái thế kỷ mà tín đồ của Chúa Giêsu bị bắt bớ nhiều nhất trong lịch sử. Nhưng mà đồng thời đây cũng là cái thế kỷ mà hội thánh nổ tăng bùng lên, như là Hàn Quốc chẳng hạn, ở Trung Quốc chẳng hạn, ở ngay cả những cái xứ tôi có quyển sách là để mà chỉ về tất cả những cái hội thánh của Chúa ở vùng Trung Đông, ở vùng Bắc Phi, ở những cái vùng Hồi giáo đó, là nó bị bắt bớ, thì cả làng bị giết chết, bị có thể nói là bị bắt bớ đủ mọi thứ hết. Nhưng mà hội thánh của Chúa nó cũng mọc lên đầy lên hết. Và chúng ta thấy rằng là cái điều này nó cho thấy là ví dụ như ở Trung Quốc chẳng hạn, cái năm 1950 họ chỉ có chưa tới 1 triệu tín đồ tin lành. Rồi sau cái trận mà văn hóa, cách mạng văn hóa đó chẳng hạn, thì không những là giáo sĩ ngoại quốc bị đuổi ra, bị bắt bị nữa, nhưng mà ngay cả mục sư tin lành cũng bị treo bảng, rồi đi bêu xấu đi, rồi đủ mọi thứ hết. Họ bắt đủ, cấm tất cả, là kinh thánh bị cấm, bị bỏ hết, và thay thế nó bằng quyển sách đỏ. Nhưng mà đến năm 2000 thì có một người mục sư của Trung Quốc trốn qua bên này, rồi học ở bên Mỹ này, rồi trở thành mục sư. Họ trở lại, họ làm cái survey, thì quý vị thấy họ có đến 100 triệu tín đồ tin lành. 100 triệu. Bây giờ là lên tới 120 triệu rồi. Cái này là cái điều mà tôi tin chắc là nó là cái sự thật. Bởi vì từ năm 1969 đến năm 1972 thì tôi làm cho Đài Phát thanh Viễn Đông ở Manila. Và ở tại đó, đó thì cũng có một cái department của người Trung Hoa để phát thanh bằng tiếng Trung Hoa trở về lại với lại Trung Quốc. Thì họ nhận được rất là nhiều thư nói rằng là những người ở bên Trung Quốc không có kinh thánh, người ta phải đóng cửa lại rồi dùng cái radio shortwave làn sóng ngắn đó để nghe cái đài Viễn Đông đó, họ đọc Kinh Thánh rồi chép lại rồi quay photocopy. Cái thời đó không biết quý vị nào lớn tuổi như tụi tôi nhá, quay photocopy chứ không có máy copy mà quay photocopy đó để mà phát ra cho tín đồ. Cho nên là khi mà cởi mở ra thì là Thánh Kinh Hội thế giới mới hứa với là chính phủ Trung Quốc là sẽ viện trợ cho một cái máy in tốt, cái tối tân để có thể in được những sách như là như Kinh Thánh. Quý vị biết Kinh Thánh in khó lắm á. Kinh Thánh ngay bây giờ Việt Nam mình cũng vẫn chưa có cái giấy để mà in Kinh Thánh nổi á. In Kinh Thánh rất là kỹ, rất là khó. Thì chính phủ Trung Quốc họ Thánh Kinh Hội đó, họ nói rằng là bây giờ nếu mà mấy anh cho chúng tôi in 1 triệu quyển Kinh Thánh một năm thì chúng tôi sẽ viện trợ cho mấy anh cái máy in tối tân nhất để mấy anh có thể in được sách báo, in được từ điển này kia nọ. Thì mấy người cộng sản, chính phủ cộng sản đó, sao 1 triệu cuốn thì làm gì xài cho hết, mình diệt hết tụi nó rồi. Rồi mà có, ok, gửi qua đi. Thì là gửi qua cái máy qua, rồi cũng gửi một cái máy cho Thánh Kinh Hội ở tại Bắc Kinh hay ở đâu đó, in 1 triệu cuốn, trong 1 triệu cuốn in rồi bán, cho phép bán, và chỉ vòng có 3-4 tháng hết trơn 1 triệu cuốn. Phải xin phép xin thêm thì chính phủ nó phải họp hội đồng của nó, không mấy cái người này ở đâu mà ra 1 triệu cuốn mà chỉ có mấy tháng là hết. Mà lúc đó tiền lương của một ngày mới mua được quyển Kinh Thánh, một ngày lương mới mua được một quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh chúng ta thấy rằng là Chúa vẫn làm, tất cả những cái người nào trung tín thờ phượng nguyện thi hành cái đài mạng lệnh của Chúa đó, thì dầu ở trong những cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn như những cái vùng đó, Chúa vẫn mở cơ hội cho họ, và họ vẫn trung tín, họ giảng dạy lời của Chúa, và vẫn có người tiếp tục tin nhận Chúa. Và đây là cái điều mà tôi tin rằng là Chúa cũng sẽ làm cho Việt Nam của mình, có lẽ cho Việt Nam của mình dầu là có nhiều gặp nhiều cái sự khó khăn. Thì tôi xin làm chứng với quý vị là từ trước đến giờ chúng tôi mở ra ở tại Việt Nam thì cách đây 10 năm thì chỉ có 2-3 trung tâm thôi, mỗi trung tâm chừng là 20 người. Nhưng mà mới năm 2016 có 25 người ở tại trung tâm Cà Mau tốt nghiệp cao đẳng và cử nhân một vụ, thì đến 20 người đó đã mở ra 20 hội thánh ở Cà Mau. Và bây giờ đó thì là chúng tôi có đến 15 trung tâm từ Cà Mau lên cho tới Cao Nguyên, Pleiku, Công Tâm Pleiku, ra tới ngoài Bắc, Quảng Bình, rồi vô Hà Nội, rồi lên tới Lai Châu nữa. Và bây giờ, hiện tại bây giờ đó, thì có rất là nhiều người Hà Mông, họ xin, họ gặp tôi, tháng 4 vừa rồi tôi về Việt Nam, họ gặp, họ xin là tụi em có đến 10 mấy hội thánh, như cái hội thánh ở Lai Châu, tôi nói tụi em có đến 50 hội thánh, bây giờ xin mục sư mở cho một trung tâm để mỗi hội thánh một người tới học. Mà mình cũng không có đủ phương tiện. Thứ nhất là vì an ninh đông người quá thì là công an tới nó sẽ giải tán là khó. Thành ra chúng tôi chỉ mở được một trung tâm ở Lai Châu cho 20 người, cho 50 hội thánh đó. Ở Sơn La cũng mấy chục hội thánh, ở Hà Giang, ở Điện Biên, người Hà Mông của mình tin Chúa rất là nhiều, cả 100,000 người ở tại các cái tỉnh đó. Và những cái người mục sư đó họ nói xin chia sẻ mục sư. Mấy em xin chia sẻ mục sư, cả 10 năm nay không có ai dạy dỗ, không có ai hướng dẫn chúng em hết. Nói thật với mục sư, Chủ nhật lên em không biết nói gì, thì có ai dạy đâu, có ai học đâu mà biết có cái gì đâu để mà giảng dạy cho con cái của Chúa. Và họ khao khát, họ xin. Thành ra Chúa đang mở cửa. Cầu xin Chúa ban ơn để hội thánh của quý vị tham gia với chúng tôi, để có thể mình mở thêm những người đó dạy cho họ, để mà họ có thể không những họ nắm vững, họ gìn giữ, họ nuôi được con chiên của họ, họ biết lời của Chúa để mà nuôi được con chiên của Chúa, nhưng mà không biết gì hết rồi bây giờ làm sao mình nuôi, làm sao mà gìn giữ được hội thánh, xây dựng hội thánh của Chúa. Rồi tà giáo nó sẽ tới, nó tràn lan vô chứng nhân Giê-hô-va, rồi bây giờ Đức Chúa Trời Mẹ, rồi đủ mọi thứ nó tràn lan vô hết. Thành ra cầu xin Chúa ban ơn để cho chúng ta, thì Chúa cũng đã mở đường cho cái hội mùa gặt đó, họ đến, họ gặp tôi, yêu cầu gặp tôi để mở cho Việt Nam của mình, để dạy cho tín đồ, cho mục sư Việt Nam của mình, để mở church planting, mở hội thánh của Chúa. Cái hội mà đã mở mấy 50,000 hội thánh ở trên thế giới đó, họ đến họ gặp mình, không phải là tôi xin họ. Đó là cái điều mà mình thấy rằng là Chúa đang ban phước, Chúa đang mở cửa ra. Mình không có, tôi không có đủ liên lạc ở đây để mình xin. Một cái đại chủng viện khác ở Mỹ, ở đây, ở VH Carroll, ở ngay ở Irving đây, là một đại chủng viện tương đối khá lớn, đầy đủ được công nhận, và có member của ATS là cái hội cao nhất của nước Mỹ này. Cái hội đó, họ cũng đến với tôi, gặp tôi, họ muốn hợp tác với viện thần học của mình để dạy cái cấp cao học và tiến sĩ cho người Việt Nam của mình, ở tại Việt Nam của mình. Tháng 12 tới này, chúng tôi sẽ có 20 người tốt nghiệp 4 năm nay rồi. 20 người tốt nghiệp cao học ở Việt Nam. Lần đầu tiên một cái đại chủng viện được công nhận ở tại Mỹ này qua dạy cái chương trình của Mỹ cho họ, cho Việt Nam của mình. Và họ đều tìm đến chúng tôi. Mình không có đi ra, mình xin họ. Thành ra đây là cái bằng chứng để cho thấy là Chúa vẫn ban ơn. Nếu mình trung tín, mình phục vụ Chúa, mình hầu việc Chúa, mình làm theo mạng lệnh của Chúa đó, thì Chúa sẽ mở thêm dịp tiện, mở thêm cửa ra để cho mình giảng dạy. Tôi biết chắc rằng là Chúa cũng yêu thương 98% đồng bào của mình, phải không? Trước khi Chúa đến, Chúa cũng muốn cứu rỗi thêm nhiều người nữa, không phải chỉ có 2%. Nhưng phải chỉ có 2% người Việt Nam của mình mới được cứu rỗi. Còn 98% là nếu mà Chúa đến đó, thì họ sẽ đi hỏa ngục hết. Tôi tin chắc rằng là đây là cái thời đại cuối cùng mà Chúa cho chúng ta có cơ hội nữa để cứu thêm nữa, trở thành ra 20-30% dân tộc Việt Nam của mình, như là Hàn Quốc chẳng hạn. Họ có đến cả 40-50% dân số của họ là người tin lành, là người được cứu rỗi. Thì Việt Nam của mình cũng vậy. Tôi mong rằng là chúng ta trong năm 10 mà 20 năm tới này, mình cũng có 20-30% dân tộc Việt Nam của mình được cứu rỗi. Trong đó có bà con anh em của tôi, của quý vị sẽ được cứu rỗi, sẽ được vào trong nước của Đức Chúa Trời. Và đó là cái điều mà Chúa đang mở cửa ra. Đó là cái điều mà Chúa đã nói với Hội Thánh Philadelphia này: vì con có ít năng lực mà con gìn giữ lời của ta, con không có chối danh ta, cho nên ta mở cửa ra, mở thêm cái dịp tiện đó ra cho các con. Cái điểm thứ hai, những tín hữu và những hội thánh nào thi hành, vâng giữ lời của Chúa, thi hành mạng lệnh của Chúa đó, Chúa ban thêm cho năng lực để có thể làm. Trong cái thời đại này thì Philadelphia nó là một cái hội thánh nhỏ, mà ở đó thì cũng có một số những người Do Thái, cái hội đường của người Do Thái. Người Do Thái đó, lúc bấy giờ đó thì họ là những cái người thường thường là những người giàu có, buôn bán làm ăn, và họ có nhiều thế lực và có một cái hội đường ở đây. Nhưng mà Chúa Giêsu thì gọi những người này là gì? Là hội đường của Satan. Bởi vì họ đã từ khước con của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng là họ là người Do Thái, họ là dân của Chúa, họ có giao ước với Đức Chúa Trời, cho nên họ tự động họ được cứu rỗi. Nhưng mà Chúa Giêsu nói ở đây là no. Họ là những cái người giả dối, cái người đã từ khước con của Đức Chúa Trời thì cũng không có Đức Chúa Cha. Vì vậy mà họ chỉ có cái danh thôi. Nhưng mà đặc biệt là họ bắt bớ, họ tố cáo những cái người Do Thái mà tin Chúa Giêsu đó, họ tố cáo với chính quyền, bắt bớ. Vì vậy mà Chúa nói với này, đó là cái hội của quỷ Satan, nó đang cố gắng nó cản trở, nó bắt bớ cho họ. Nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Trời, những người tín hữu ở tại Philadelphia đó không có sợ. Họ vẫn cứ tiếp tục rao giảng lời của Đức Chúa Trời, tiếp tục truyền giảng lời của Chúa. Cho nên Chúa ban thêm cho họ năng lực để họ có thể giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Và đến độ mà Chúa nói ở đây là những kẻ mà đã vu cáo, những kẻ mà bắt bớ, những kẻ anh chị em đó là sẽ quy phục đến cái ngày cuối. Họ sẽ quy phục đến chính Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng là những người Do Thái mà không tin Chúa, từ chính quyền Do Thái, những cái giới lãnh đạo tôn giáo của Do Thái, họ cố diệt đạo của Chúa ngay từ đầu. Nhưng mà mình thấy sao? Chỉ có 30 năm sau, năm thứ 70 là quân La Mã đến và nó tàn sát hết tất cả người Do Thái, nó lưu đày tất cả người Do Thái, nhớ là lưu đày tất cả những người Do Thái, không cho họ ở trong xứ của họ. Mình năm 75 qua đây, có nhiều người nói với tôi mình mất nước, tôi nói không, mình không có mất nước, nước của mình vẫn còn đó, nhưng mà cái nhóm người mà cai trị đó mình không có thích, chứ mình không có đồng ý, chứ mình đất nước mình còn đó, còn người Do Thái là mất á. người Do Thái là họ cấm luôn người Do Thái không được ở tại xứ Do Thái, mà bị lưu lạc đi khắp tất cả mọi nơi cho đến năm 1948 mới được trở về lại. Và bây giờ đâu quý vị thấy, ở đại có chút xíu, cái mảnh chút xíu mà cũng bị giành giật, bị tố cáo, bị đủ mọi thứ chuyện hết trơn á. Nhưng mà Chúa nói ở tại đây cho những cái người mà con cái của Chúa, là những người ở tại Philadelphia đây chẳng hạn, họ mạnh dạn, họ rao truyền lời của Chúa, họ giữ lời của Chúa, họ thi hành mạng lệnh của Chúa, Chúa ban thêm cho họ cái năng lực để họ có thể giữ vững được hội thánh, để có thể phát triển được hội thánh, và ngay cả kẻ thù của họ cũng phải quy phục họ. Thì ngày hôm nay chúng ta cảm tạ ơn Chúa Trời, tôi và quý vị ngày hôm nay chúng ta cũng phải trung tín, gìn giữ lời của Chúa. Và có lẽ là chúng ta cũng giống như người Việt Nam của mình, cũng giống như Chúa nói ở đây, các ngươi có ít năng lực, nhưng mà vẫn gìn giữ lời của Chúa, thì Chúa sẽ ban cho mình có cái năng lực để mình truyền giảng đạo của Chúa. Tôi nhớ cái đây khoảng 10 năm, mười mấy năm, ông Tổng thống Mỹ qua thăm, ông Tin Lành, ông muốn Chủ nhật, ông muốn đi nhà thờ Tin Lành. Nhưng mà quý vị biết là chính quyền Việt Nam của mình thì nó cản, nó thôi đừng đi. Họ giới thiệu qua cái nhà thờ Công giáo, nhà thờ Đức Bà ở ngay Hà Nội đó. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì cái nhà thờ Tin Lành lớn nhất của mình ở Hà Nội đó, ở ngõ Trạm, tức là ở một cái ngõ hẻm. Mà tôi đã tới đó, cái thời 90 đó, thì ở trước đó là một cái chợ Chợ Hổm. Cái nhà thờ thì nhỏ hơn cái nhà thờ này, nhỏ hơn cái này, chút xíu vậy thôi. Thì là cũ mềm ở tại đó, cho nên là chính phủ cộng sản thì nó cũng mắc cỡ, nên là nó viện lý là an ninh đồ này cái nọ rồi đó, thôi đi thăm nhà thờ Công giáo cách 2-3 block thôi chứ không có khác gì. Nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Trời, năm ngoái tháng 12 năm ngoái thì tất cả các cái giáo hội không phân biệt giáo phái cộng thêm với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc hiệp lại với nhau tổ chức cái festival Yêu Hà Nội và mời con của ông Billy Graham đó, Frank Billy Graham qua giảng. Và chúng ta thấy rằng là đây là những cái hội thánh nhỏ, đại đa số những hội thánh tư gia cũng mấy chục người, trăm người thôi chứ không có bao nhiêu hết, cộng lại, nhưng mà họ hiệp tác lại, họ yêu mến Chúa, họ muốn, họ hỗ trợ hiệp tác. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho họ, và trong cái kỳ đó thì quý vị biết có bao nhiêu người tin Chúa? 7.000 người tin Chúa. Và đó là cái điều mà xin chính phủ thì 3 ngày ở cái hội đường cái lớn nhất của quốc gia đó họ không cho, chứa được mấy chục ngàn người họ không cho, và cho qua cái sân vận động chuồng ngựa hay gì đó chứa được có mấy ngàn người à. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng bàn với nhau xin được 2 đêm, 2 ngày 2 đêm, 2 ngày 2 đêm. Và cũng xin được là họ không có ngờ là mình dùng luôn cả cái sân này, rồi mình dùng luôn cả những cái bãi cỏ xung quanh đó. Tôi thấy hình ảnh thanh niên phát cỏ ra, rồi chính một người trong ban tổ chức nói tụi em đã mướn 20.000 cái ghế đẩu, cái nhựa đó. Quý vị nào qua Việt Nam rồi thấy có cái ghế nhựa nhỏ, nhỏ nó thấp, 20.000. Tức là ngồi được 30.000 người mỗi đêm. Đó là cái điều mình cảm tạ Chúa Trời. Chúa nói ở đây là dầu là các con nhỏ, nhưng mà nếu mình năng lực mình hầu việc Chúa thì Chúa sẽ ban thêm cho mình những cái năng lực. Khi mình đoàn kết lại với nhau, mình hiệp tác lại với nhau, mình làm công việc của Chúa, mình truyền giảng, để mà cái mục đích chính là đem người hư mất đó vào với Chúa, thì Chúa ban ơn. Chúa ban ơn. Lạy Chúa, xin Ngài cho chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, hội thánh của Chúa tại đây cũng vậy. Có thể là hội thánh của mình không phải là cái mega church, phải không? Không có hội thánh Việt Nam mình là mega church hết á. Nhưng mà mình có thể là chính mình, hoặc là mình hợp tác lại với tất cả những người. Và tôi cảm tạ ơn Chúa, quý vị cũng đã hợp tác với lại viên thần học để mình đem người về với Chúa, mình trang bị con dân của Chúa, thì Chúa sẽ thêm năng lực cho mình. Chúa sẽ thêm năng lực cho mình. Và đó là cái điều mà tôi tin chắc, cái điều đó. Và cảm tạ ơn Chúa Trời. Trong tháng 4 vừa qua, viện thần học của chúng tôi thì là lúc đó chỉ có mới có 12 trung tâm. Và chúng tôi có kỳ quay quỹ cho năm 2018 này ở tại Dallas, ở tại Hội Thánh Redeemer. Thì các hội thánh ở trên đó hợp nhau lại phụ giúp. và cũng phổ biến ra có nhiều nơi khác nữa. Thì chúng tôi dự định cái ngân sách khiêm nhường lắm có 25.000 thôi. Nhưng mà sau khi được quyên xong thì là cảm tạ Chúa Trời, đó là lòng thương xót, Chúa ban cho đến 51.000. Thành ra chúng tôi bây giờ thì mạnh dạn mở đến 15 trung tâm, không có, mỗi trung tâm thì mỗi tháng như vậy tôi cũng có 2.000 thôi. Thành ra chúng ta có cảm tạ Chúa. Cái điểm thứ ba ở đây cho chúng ta thấy là cái hội thánh hay là tín hữu mà thi hành cái đại sứ mệnh của Chúa, mà kiên trì tin nhận lời của Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ. Ở đây Chúa nói cái câu kinh thánh này: vì con đã vâng giữ lời kiên nhẫn của ta nên ta sẽ gìn giữ con khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian để thử những người sống ở trên mặt đất. Một cái điều mà tôi muốn bảo đảm với quý vị là lời của Đức Chúa Trời đã chép rằng là Chúa, những người nào trung tín gìn giữ lời của Chúa, thi hành lời của Chúa, không có chối danh của Chúa, thì Ngài sẽ bảo vệ gìn giữ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, kể cả những cái cơn đại nạn đang xảy ra. Cái bằng chứng là tôi và quý vị còn ngồi tại đây, trong khi đó thế kỷ vừa qua đa số chúng ta ở đây đã đi qua cái thế kỷ thứ 20, mà đa số những người ở trên thế giới, tín đồ trên thế giới này bị bắt bớ, giết hại, bị nhiều nhất, mà mình vẫn còn ngồi đây. Thì đó là cái điều mà mình thấy rằng Chúa bảo vệ gìn giữ mình. Chứ không ai hết. Phải vậy không? Có nhiều người ở tại Việt Nam, tôi gặp họ, họ nói một sư cách đây 10 năm kìa. Tôi về Việt Nam từ cái thời 90 lần. Tôi về bên đó, đa số dạy chui không à. Về bên đó dạy chui, bây giờ mới đi được công khai. Cái hồi xưa đó là đi dạy chui không. Thì nhiều người mục sư họ nói rất là tội nghiệp. Tôi luôn luôn có một cái bọc đồ để sẵn. Lúc nào mà công an mời lên làm việc, nó gọi hay lắm, mời lên làm việc, tử tế lắm, thì là đi. Tức là đi lên bị giam, bị phỏng vấn, bị giam, bất cứ lúc nào cũng có, họ cũng sẵn sàng. Cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta ở tại đây thì không có bị như vậy. Nhưng mà Chúa nói ở tại đây là bởi vì các con đã giữ lời kiên nhẫn của ta, nên ta cũng sẽ bảo vệ, gìn giữ con ra khỏi cái giờ thử thách. Cái giờ đó nó sẽ đến trên thế giới này, toàn thể thế giới này. Đó là cái tuần đại nạn mà Kinh Thánh đã chép. Để mong có dịp sẽ hướng dẫn quý vị về cái sách Khải Huyền để mình thấy là trong cái tuần đại nạn đó không có ai thoát hết. Cái kẻ chống Chúa đó nó sẽ được các cái quốc gia tôn lên để làm lãnh tụ của thế giới. Và cái phong trào mà khi mà ông Trump mới vừa bỏ cái hòa ước với lại Iran đó, thì ngay cả báo chí ở trên thế giới và ngay cả bà nữ thủ tướng Đức nói rằng là ông là cái người đã disrupt, tức là đã làm rối loạn cái nền an ninh của toàn cầu. Đó là cái chương trình, và theo một cái chương trình, một cái quyển sách mới vừa ra tại đây là Us Versus Them, thì đã cho thấy rằng là 40 năm qua rồi, tất cả những cái lãnh tụ ở trên thế giới này đều cổ suý để xây dựng cái global economy, global cái security, rồi cuối cùng ở đây sẽ là global, là cái thế giới nó sẽ hiệp một lại và nó sẽ cái trận chiến cuối cùng nó sẽ xảy ra. Thì là chúng ta thấy là thế giới này nó đang đi đến cái chỗ đó. Đi đến cái chỗ đó, bắt đầu bằng kinh tế, rồi tới chính trị, rồi tới quân sự. Nó sẽ đi đến đó. Thành ra, nhưng mà Chúa đã hứa rằng là Chúa sẽ gìn giữ những con cái của Chúa ở tại Philadelphia. Thì Chúa cũng gìn giữ chúng ta ngày hôm nay. Thì hiện tại bây giờ ở bên Mỹ thì nó có hai cái phái tranh luận với nhau. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng cãi nhau chút đỉnh. Là chắc chắn là Chúa sẽ bảo vệ gìn giữ con dân của Ngài. Nhưng mà bảo vệ gìn giữ bằng cách nào? Bằng cách cất hội thánh lên trên trời trước khi cái cơn đại nạn nó xảy ra, hay là gìn giữ bảo vệ hội thánh đi qua tất cả cái cơn đại nạn đó? Đó là hai cái cách mà bây giờ nó đang tranh luận với nhau. Ngay cả nhà tôi sau khi học sách Khải Huyền với một số mấy bà, thì một số bà ở trong hội Kinh Thánh thì cũng tin rằng là Chúa sẽ cất hội thánh của Chúa lên trước cái kỳ đại nạn. Còn chúng tôi, một số giáo sư, đa số giáo sư ở các đại chúng viện thì tin rằng là Chúa sẽ bảo vệ gìn giữ hội thánh của Chúa đi qua cái cơn đại nạn đó. Nhưng mà mình không có thì giờ để có thể để mà bàn cái vấn đề đó. Nhưng mà tôi tin chắc và cảm tạ Đức Chúa Trời là Chúa sẽ bảo vệ gìn giữ chúng ta đi qua bất cứ một cái hoạn nạn đại nào, bằng cái cách nào mình không biết, mình không có Kinh Thánh không có nói một cách trực tiếp trắng đen. Cho nên rằng là có thể là trước cơn đại nạn thì amen, hallelujah. Nhưng mà đi qua cái cơn đại nạn đó cũng amen, hallelujah. Mình cũng an toàn thôi. Mình biết chắc là mình an toàn thôi. Thành ra, còn xin Chúa ban ơn để cho mỗi người ở trong chúng ta kiên trì, trung tín, hoàn thành cái đại nạn này. Để kết luận, tôi xin quý vị ở tại đây cầu nguyện với Chúa. Mỗi người của mình, rồi hội thánh, trở lại đọc cái câu cái mạng lệnh của Chúa ở Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến câu số 20. Hãy đi môn đệ hóa muôn dân cho ta, làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, và dạy họ đủ mọi điều mà ta đã truyền cho các con, và nay ta ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Tôi không biết là quý vị làm sao, hay là một sư sơn thì có rất là nhiều cái phái đoàn đi nhiều nước, là một trong những cái hội thánh tương đối là cũng hiếm á. Nhưng mà tôi đó thì đức tin thì cũng hơi yếu, thành ra tôi không có dám nhận 100% cái mạng lệnh này. Tôi chỉ nói rằng là Chúa sẽ ngài giúp con để con đi ra để môn đệ hóa toàn dân Việt Nam của mình trước khi Chúa đến. Rồi từ đó mình đi ra Campuchia, đi ra Đông Dương, đi ra Á Châu, đi ra thế giới. Nhưng mà cái đức tin của tôi xin như vậy. Thành ra cầu xin Chúa ban ơn để cho tôi và quý vị mình vâng theo mạng lệnh của Chúa, xin với Chúa bắt đầu bây giờ cầu nguyện tham gia vào. Hãy đi môn đệ hóa. Môn đệ hóa nó gồm có làm chứng, dạy cho họ tất cả mọi điều để họ trở thành ra những cái môn đệ trưởng thành có kết quả cho Chúa. Thì Chúa sẽ ở với chúng ta. Chúa ở với chúng ta thì Chúa sẽ gìn giữ bảo vệ chúng ta, sẽ cung cấp cho chúng ta. Chúa sẽ mở cửa dịp tiện cho chúng ta. Chúa sẽ thêm năng lực, thêm tài chánh, thêm nhân sự, thêm cho chúng ta để chúng ta thi hành cái mạng lệnh của Chúa. Và chắc chắn là Chúa sẽ bảo vệ gìn giữ con dân của Ngài. Và Chúa cũng đã nói là Chúa bảo vệ chúng ta giống như là con ngươi ở mặt Chúa, mà nó không phải sợ gì hết. Thế giới này nó có đi đâu, nó tới đâu cũng không sợ. Nếu chúng ta vâng theo lời của Chúa, chúng ta tin theo lời của Chúa, để cầu xin Chúa ban ơn để cho tất cả mỗi người trong chúng ta tại đây, cũng như hội thánh của Chúa tại đây, giống như hội thánh Philadelphia. Giống như hội thánh Philadelphia. Chúng ta sẽ tiến tới, chúng ta sẽ làm công việc của Chúa. Chúa sẽ bảo vệ, gìn giữ, Chúa sẽ mở thêm cửa dịp tiện cho quý vị, Chúa sẽ thêm năng lực cho quý vị, và Chúa sẽ bảo vệ, gìn giữ chúng ta. Cái điểm cuối nữa là Chúa cũng sẽ ban những cái phần thưởng, cái mão cho tất cả những con cái hội thánh của Chúa. Thưa quý vị, khi Chúa tái lâm đó thì nó có ba điều nó sẽ xảy ra. Thứ nhất là Kinh Thánh chép là sẽ có vô số người sẽ than khóc khi thấy Chúa Giêsu tái lâm. Có một số người khác thì như ông Văn đã nói đó, thấy Chúa tái lâm nhưng mà cúi mặt không dám nhìn. Cầu xin Chúa ban ơn để cho tín đồ và hội thánh của Chúa ở đây và thấy Chúa tái lâm thì vui mừng đón Chúa khi Chúa tái lâm, để mà nhận cái phần thưởng mà Chúa ban cho mình. Và đó là cái điều mà chúng ta để thì giờ để cầu nguyện với Chúa. Chúa này, tức là Chúa là Cha rất yêu dấu của chúng con, là chúng con vui mừng cảm tạ ơn Ngài trên hết tất cả mọi sự. Chúng con là những người tội lỗi không xứng đáng gì trước mặt Ngài, nhưng Chúa đã kêu gọi chúng con, Ngài đã đến thế gian này cứu rỗi chúng con, và nhờ đức tin mà chúng con đã trở thành ra con dân của Ngài. Ôi trời ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con vui mừng cảm tạ ơn Ngài, và chúng con cũng vui mừng cảm tạ ơn Chúa. Chúa cũng đã thành lập hội thánh của Chúa tại đây để tụ họp lại con dân của Chúa tại đây để thờ phượng Ngài, để tôn vinh Ngài, để học hỏi, để trang bị, để có thể là dạy dỗ. Và ôi Chúa ơi, xin Ngài ban ơn thêm sức cho tất cả mỗi tôi tớ con cái của Chúa tại hội thánh của Chúa tại đây sẽ vâng theo cái mạng lệnh, đại mạng lệnh của Ngài là hãy đi để môn đệ hóa muôn dân. Ôi Chúa ơi, trên hết là hãy đi để môn đệ hóa toàn thể dân tộc Việt Nam của chúng con, vì hiện tại bây giờ có quá nhiều đồng bào dân tộc tộc của chúng con đang bị chết mất, đến 98% dân tộc của chúng con ở tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại chưa biết đến Ngài, chưa được cứu rỗi. Nếu ngày hôm nay nếu mà Chúa của chúng con trở lại thì tất cả những người này sẽ phải đi vào hỏa ngục đời đời đau khổ. Ôi Chúa ơi, xin Ngài thương xót ban ơn để ban ơn cho chúng con là những người đã được đặc ân của Chúa, được Chúa kêu gọi, Chúa hy sinh, Chúa đổ huyết ra để cứu rỗi chúng con, và chúng con đã trở thành ra con dân của Ngài, con được làm con cái của Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài cho chúng con cũng có được cái tình thương của Chúa đã thương chúng con, để chúng con cũng thấy đồng bào hư mất, để chúng con yêu thêm mến họ, thương yêu họ, và có thể để chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ phúc âm, sẵn sàng hợp tác với là hội thánh của Chúa tại đây để xây dựng hội thánh của Chúa, trang bị để chia sẻ, để truyền bá phúc âm và dạy dỗ cho họ, để họ lớn lên ở trong ơn của Ngài, để họ vào trong nước của Chúa, vào trong hội thánh của Ngài, trở thành là con dân của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ôi trời, xin Ngài giúp sức ban ơn cho chúng con, hầu cho chúng con có thể thi hành, làm theo giống như là con cái tôi tớ công Chúa ở tại hội thánh Philadelphia. Chúng con có thể nhỏ, chúng con có thể ít năng lực, chúng con có thể ít tài chánh, ít có nhân sự, nhưng lại Chúa xin Ngài cho mỗi người trong chúng con là con cái thật của Ngài, chúng con hết lòng, hết ý, hết linh hồn có thể phục vụ Chúa, tham gia để thi hành cái đại mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho chúng con, hầu cho chúng con thấy rằng Chúa sẽ ở với chúng con, Chúa sẽ ban phước cho chúng con, và Chúa sẽ bảo vệ, gìn giữ chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen.